Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, vẫn theo cái nếp của mấy tuần vừa qua, hôm nay chúng ta đề cập đến những ca khúc cũ và mới xoay quanh đề tài biển và những thành phố biển. Chúng tôi sẽ triển khai đề tài này trong hai kỳ phát thanh, một kỳ trong ngày hôm nay và một kỳ kế tiếp trong tuần tới. Hôm nay chúng ta cùng nhau nhắc đến trước tiên những bài hát nói về biển. Như quý thính giả vẫn biết, những ca khúc có đề tài về biển xưa cũng như nay thì nhiều lắm. Chúng tôi chỉ đơn cử những ca khúc chúng tôi đánh giá là tiêu biểu, mà mục đích chính không phải nhằm giới thiệu các bài hát, mà là để qua quá trình chúng ta cùng nhau nghe một số bài hát tiêu biểu như vậy, thì ta sẽ cùng có một ý niệm về hướng đi của tân nhạc Việt Nam trong cung cách các tác giả người ta triển khai giai điệu cũng như cách viết lời hát. Để mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu bài hát Gió Xa Khơi của Doãn Mẫn, một bài hát có thể nói là cũ kỹ nhất trong tân nhạc nói về biển và tình yêu. Và vì nó thuộc thời đúng là tiền chiến như bài Biệt Ly nổi tiếng của cùng tác giả, cho nên ta thấy một giai điệu thật đẹp, gợi cảm, với lời hát hết sức trữ tình và lãng mạn. Không có cái kiểu tình yêu đắm đuối mê say nói lên sự khổ lụy hay là khóc than, mà là thứ tình yêu đằm thắm nhẹ nhàng, gần với cõi mộng hơn là cõi thực. Và lại những đặc điểm đó thì cũng hầu như là chung cho những ca khúc có chứa đựng tình yêu con người, tình yêu đôi lứa của thế hệ nhạc sĩ Doãn Mẫn. Ta cùng nhau nghe trích đoạn bài Gió Xa Khơi qua giọng hát Kim Tước. Qua tiếng hát Kim Tước, chúng ta đang cùng nhau nghe trích đoạn bài Gió Xa Khơi của Doãn Mẫn, một bài hát của thời cuối thập niên 40, đầu 50. Qua đến giữa thập niên 60 ở trong Nam, với một Trịnh Công Sơn như nơi bài hát Biển Nhớ, thì cách viết giai điệu cũng vẫn đặc sắc và đẹp đẽ như xưa, tuy với những âm điệu đã khác hẳn. Vấn đề là ở chỗ khác xưa nhưng vẫn có được giá trị của những cái mới về mặt nghệ thuật. Cách vận dụng giai điệu đã khác, mà cách viết ca từ, cách sử dụng ngôn ngữ cũng lại khác. Không còn cái kiểu tình yêu nhẹ nhàng, lãng đãng như thời trước đó mà đã đổi dạng thành tính cách trở trăn, phiền muộn, xoay quanh cái ý cách trở chia ly như một thứ thân phận không thể tránh được nơi kiếp người. Mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài hát Biển Nhớ của Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của Quang Dũng và Thanh Hà, những ca sĩ trẻ của sau thập niên 80.
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya.
Ngày mai em đi, trong em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ.
Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn, gọi chung dương gió ngập hồn, bàn tay chân gió mưa xa.
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn làng, hôn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hương.
Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngang,
đàn lên cũng phím chờ, sầu lên đây hoang vu.
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao nếu bước sân khê.
Ngày mai em đi, còn đã rêu phong dù buồn, đèn phố nghe mưa tội hơn, nghe ngoài trời răng mây luôn.
Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa.
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân quang ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương.
Chúng ta đang cùng nhau nghe bài hát Biển Nhớ của Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của Quang Dũng và Thanh Hà. Trong văn học nghệ thuật thì thế hệ nào cũng có những người đi tiên phong mở ra một cái hướng mới nào đấy. Và nếu là những người có thực tài thì họ thường để lại một dấu ấn cho thế hệ của mình. Trịnh Công Sơn là một trường hợp như thế của lớp nhạc sĩ trẻ trong Nam vào hồi thập niên 60. Cung cách vận dụng giai điệu và ca từ của người nhạc sĩ này đã khiến không ít những người viết ca khúc khác cứ thế mà bắt chước cách viết lời ca. Thế nhưng Trịnh Công Sơn thì tất nhiên vẫn là Trịnh Công Sơn. Và những cái vay mượn hay bắt chước thì trước sau gì cũng vẫn là những cái vay mượn và bắt chước. Sau thời của những tác phẩm xoay quanh đề tài có liên quan đến hình ảnh của biển và tình yêu, như hai bài hát chúng tôi vừa giới thiệu, một cái của thập niên 40 đầu 50 và một cái của thập niên 60, thì bây giờ chúng ta cùng nhau nghe bài hát Biển và Ánh Trăng của Dương Cầm qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Cả tác giả sáng tác lẫn người hát đều thuộc thế hệ trẻ.
Nghe biển xanh dịu dàng ru êm, ru từng con sóng mơ màng, ru lời yêu thương nồng nàn, ru bờ môi ngọt hương đêm.
Em vầng trăng dịu huyền lung linh, như ngàn sao sáng đêm diệu kỳ, như ngàn mây vươn trên sông biếc để cuốn em về, gọi ánh trăng về cùng em.
Biển anh xanh lắm, biển mênh mông lắm, như tình anh ngấm áp, như ngàn con sóng cuốn vẫn mãi.
Chúng ta đang cùng nhau nghe trích đoạn bài hát Biển và Ánh Trăng của Dương Cầm qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Như quý thính giả thấy, cách vận dụng giai điệu cũng như lời hát đã có khác nhiều so với hai bài hát đầu tiên mà chúng tôi trích dẫn với tính cách minh họa. Khi nói đến vận dụng giai điệu và lời ca thì thực tế là chúng tôi đặc biệt chú trọng vào mặt giai điệu nơi một bài hát. Bởi cách viết lời ca xưa và nay, mới và cũ, có khác nhau đến mấy đi nữa thì nếu xem lại cho thật kỹ về mặt tình ý cũng như nội dung thì sự khác biệt chẳng thực sự là bao nhiêu, tuy và điều này là hiển nhiên. Có những lời hát đẹp như thơ và những lời hát nghe ra rất thường. Ở trong nước, nhạc sĩ Hoàng Hiệp là một tác giả vẫn thường được nhiều người trong cùng giới viết ca khúc đánh giá là có tài về mặt phổ nhạc cho thơ. Có lần ông trả lời một cuộc phỏng vấn có đề cập đến chuyện phổ nhạc và thơ thì ông có đưa ra mấy ý chính. Trong đó có ý kiến là ông quan niệm rằng khi phổ nhạc cho thơ thì nếu cần, thơ phải được thay đổi để theo giai điệu của người viết nhạc vì phần nhạc phải là chủ đạo. Chúng tôi lặp lại nguyên văn câu người nhạc sĩ này phát biểu. Dẫu sao phần nhạc vẫn quyết định, nên đúng ra là hát thơ. Điều vừa rồi nói lên cái gì? Nó nói lên sự thể khó tranh cãi là ai viết lời hát cho bài ca của mình thì cũng chỉ mong cho người nghe, người ta coi lời hát của mình là đẹp như thơ. Ấy vậy mà thơ kia, thơ thứ thật còn phải tuân thủ giai điệu khi được ghép nhạc vào. Thì nếu như người nghe thích một bài hát chỉ vì cảm thấy tâm đắc với phần lời không thôi, thì chả trách mà không ít người sáng tác chỉ nhắm viết những bài ca với lời hát sao cho thật kêu, để đáp ứng thị hiếu của giới nghe ca khúc thuộc diện như thế. Cũng trong cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Hoàng Hiệp như được nêu ở trên, người ta hỏi ông về tình hình sáng tác của một số nhạc sĩ trẻ ngày nay. Chúng tôi xin trích đoạn người hỏi: ông có nhận xét gì khi hiện nay có quá nhiều ca khúc viết về yêu đương đau khổ? Nhạc sĩ Hoàng Hiệp đáp: có lẽ đó là mốt của một số nhạc sĩ trẻ bây giờ. Tuy nhiên, kiểu viết nhạc ăn sổi ở thì sẽ khó có sức sống lâu bền. Âm nhạc mà không đọng lại điều gì thì sớm muộn cũng không có giá trị. Nhân ý niệm đọng lại điều gì thì ta trở lại với đề tài hôm nay, nói về biển. Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài hát Biển Mẹ hay là Mẹ Trùng Dương trong trường ca Mẹ Việt Nam của Phạm Duy qua tiếng hát của Duy Quang và các anh chị em trong gia đình. Chúng ta đang cùng nhau nghe bài hát Biển Mẹ hay là Mẹ Trùng Dương, một trong những bài hát trong tập trường ca Mẹ Việt Nam của Phạm Duy. Ta thấy gì? Ta thấy đây là một bài hát của một tác giả nổi tiếng về không biết cơ man nào là bài hát về tình, thuộc lại có giá trị nghệ thuật cao về cả giai điệu lẫn ca từ. Ấy vậy mà một bài hát nói về biển mẹ bao quanh đất nước, nói về một thứ tình thương bao la rộng lớn như thế, cao đẹp như thế qua nội dung lời hát, với giai điệu đẹp đẽ như thế, mà ngay từ khi nó ra đời vào giữa thập niên 60 cho đến nay, số ca sĩ hát nó lên cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những bài hát như thế mà mượn lại chữ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp không đọng lại được trong lòng người thì rốt cuộc chỉ còn chỗ cho những loại ca khúc với nội dung cũng như hình thức hoàn toàn sáo rỗng. Nhưng ngẫm cho thật kỹ thì ta cứ lấy ví dụ của một giọt nước. Nó phải có một cái gì đấy trên đường rơi của nó thì may ra nó mới đọng được. Chứ còn nó rơi vào chỗ trống rỗng thì làm gì có chỗ cho nó đọng lại. Và đến đây thì cũng đã kết thúc chương trình Ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.